This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dĩ Vân và Bảo xin được gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM và xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Cảm ơn Bảo Tiến Dũng rất là khỏe. Bảo khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Hôm nay thứ hai đầu tuần cũng là một ngày mà ngày hôm nay chúng ta có một cái thời tiết rất là đẹp, anh Tiến Dũng hả? Sáng sớm nắng lên rất đẹp, nhiệt độ cũng rất ấm.
Wow, đúng là như vậy. Hình như là nguyên cả tuần này, quý vị, thì thời tiết rất là đẹp và ban ngày đó. Đêm thì hơi lạnh chút xíu, nhưng mà thị trường khoán ngày hôm nay thì không có đẹp lắm. Nhưng mà vẫn là những con số cao kỷ lục. Riêng về Dow Jones, mặc dù sáng nay giảm 11 điểm nhưng mà con số rất là cao, 27.993 điểm. Nhưng mà hôm thứ Sáu đóng cửa đó, con số này đã vượt lên trên 28.000 điểm, các quý vị. Nasdaq thì lên Nasdaq thì giảm 21 điểm, hiện tại là 8.519 điểm, vẫn là con số cao ngất ngưỡng. Và S&P 500 giảm 5 điểm, hiện tại là 3.114 điểm. Sinốc 15 là 1.80%. Dầu thô thì giảm 57 xu, một thùng dầu thô là 57.23 xu. Một euro đổi được 1.11 xu, vàng thì lên được 2.60 xu, một ao vàng hiện tại 1.471.10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.16%. Lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.67%. Lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.71%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.210 đồng, bán ra là 23.230 đồng. Vàng thì mua vào 41.200.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.400.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Amazon. Kính thưa quý vị, năm 2018 thì Amazon đã chính thức mua lại công ty khổng lồ mà mail order pharmacy tên là PillPack. Chúng ta biết rằng đây là một công ty mà PillPack là đóng gói lại gửi đi những viên thuốc của mình order. Một cái công ty này thì họ chuyên môn lấy order online và gửi đi bằng đường bưu điện. Amazon đã mua lại vào năm 2018 cho đến tận ngày hôm nay, và chính xác là chiều hôm thứ Bảy, Amazon chính thức rằng bắt đầu họ sẽ take order 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, những customer gọi là bắt đầu order những cái thuốc của mình đó. Nếu mà cần thiết thì họ sẽ những cái order online thì họ sẽ gửi đến, trong đó có những ngày daytime with pill taken, sao chỉ cách nhận customer làm gì, vân vân. Và Amazon cũng như là PillPack không có một cái lời giải thích nào, hay là không có trả lời nào với comment nào vào chiều thứ Bảy sau khi đưa ra thông tin như vậy. Và chúng ta biết rằng đây là một cái trận chiến rất rất là khốc liệt giữa Amazon cũng như là Walmart, Costco, Target hay là những cái in-store pharmacy chẳng hạn như là CVS, Walgreens, vân vân. Tiến Dũng nghĩ rằng đây là một cái cuộc chiến từng bước một. Nếu quý vị nhìn lại một cái bối cảnh tổng quát đó, thì rõ ràng Amazon bắt đầu đi sâu vào lĩnh vực healthcare. Chẳng hạn như chúng ta quay lại từ đầu, khi mà Amazon và công ty Berkshire Hathaway của ông Warren Buffett và Chase là ông Diamond, thì ba cái người này đã ngồi với nhau viết ra một cái bản thảo là họ sẽ xây dựng một cái system healthcare riêng cho nhân viên của mình. Và công ty về cái healthcare này đã hình thành, đã mướn những người có tài rất là giỏi chuẩn bị làm cho những cái healthcare system của ba cái công ty khổng lồ này. Rồi bây giờ Amazon lấy luôn cả cái PillPack như vậy đó, thì gọi là không biết dùng cái từ gì mà gọi là đầy đủ luôn đó quý vị. Vừa có cái healthcare system, vừa có bán thuốc nữa, thì Tiến Dũng tin chắc rằng trong tương lai không xa, Amazon sẽ take over luôn cả cái healthcare về insurance. khi mà họ bán như vậy đó, họ có những cái bệnh viện có thể giúp cho người dân. Thứ hai nữa là thuốc khỏi cần sợ nữa, mua thẳng online luôn, order online luôn. Và điều này thì không biết những cái công ty khác nhìn xa thấy hay không, nhưng mà tôi thấy là rất đơn giản, các quý vị, rất là dễ dàng, có thể Amazon sẽ đi bành trướng ra tất cả những cái lĩnh vực khác mà đầu tiên là thấy trước mắt là về healthcare rồi. Khi mà cái system của ba cái công ty này đó, họ giữ một cái data khổng lồ của người gọi là consumer. Nhà băng Chase thì phải nói không biết bao nhiêu triệu customer. Riêng về Amazon thì không biết bao nhiêu triệu những customer. Nếu mà nói nước Mỹ thì khoảng, ví dụ không có biết con số chính xác, nhưng mà nghĩ rằng 10 người là ít nhất phải là trên 5 người là đã sử dụng Amazon rồi. Vì Hoa Kỳ có khoảng 300 triệu thì có 150 triệu cái khách hàng rồi. Dũng tính có sơ khởi như vậy thôi. Nếu mà Amazon đi vào luôn lĩnh vực healthcare thì chắc chắn những cái cửa tiệm khác như là Walmart, Costco, Target, CVS, Walgreens sẽ rất là vất vả, kính thưa quý vị. Chưa kể những cái công ty chuyên lo về cái bảo hiểm y tế cũng sẽ rất là vất vả. Và tiếp thì liên quan đến Nissan. Nissan ngày hôm nay họ recall gần 400.000 chiếc xe Nissan, lý do vì cái brake fluid leaking, tức là những cái dầu thắng của cái xe này nó bị leak ra và nó có thể gây ra hỏa hoạn. Mặc dầu cái châm ngồi cho hỏa hoạn thì rất là hiếm, nhưng hiếm it mean nghĩa là không có xảy ra, tức là có thể xảy ra. Thì theo như lời yêu cầu của Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ đưa ra vào ngày 8 tháng 11 thì Nissan bắt đầu recall những chiếc xe của họ, những xe nào mà có cơ nguy bị rỉ cái dầu thắng. Thì gửi đến vị ngay bây giờ, đặc biệt là chiếc đầu tiên là Maxima đời 2016-2018, cái chiếc thứ nhì là QX60 Crossover 2017 đến 2019, SUV Murano 2015-2018, chiếc Pathfinder 2017-2019, tức là đời 2017 đến đời 2019, tức là có 18 đó luôn nha. Là những cái xe này là những cái xe có nguy cơ bị leak cái dầu thắng và xảy ra hỏa hoạn. Quý vị cứ chờ Nissan sẽ gửi cái thơ đến và chúng ta sẽ tuần tự đi thay cái bình dầu thắng này hay làm cái gì đó. Nissan sẽ sửa lại cho quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến cái ngày holiday. Sẽ có rất nhiều người chạy xe đi xuyên bang hay đi thăm bà con mình gần ở đây. Cái quan trọng đó là Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ đưa một cái lời khuyến cáo rằng quý vị ngồi phía sau phải nên seat belt, mặc dù người lớn cũng seat belt luôn, con nít thì seat belt rồi, nhưng mà người lớn thường thường ỷ lại không seat belt. Theo cái thống kê mới nhất của Bộ An toàn Hoa Kỳ, An toàn Giao thông đó, thì 25% người lớn hình như chẳng màng seat belt khi ngồi phía sau. Và cái vấn đề này đã dẫn đến 803 người tử nạn trên đường vào năm 2018, lý do vì không seat belt. 803 người này là không seat belt đã bị tử nạn, chứ không phải là chung hết tất cả tai nạn nha. Có vài chục ngàn người tử nạn trên đường của Hoa Kỳ mỗi năm, nhưng trong đó có 803 người là không seat belt khi ngồi băng ghế phía sau. Vậy thì Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ yêu cầu quý vị nên seat belt, đừng ỷ lại seat belt, mặc dù người đó chạy cỡ nào, giỏi cỡ nào cũng seat belt. Cái nguy cơ tử vong cao hơn là ngồi đằng trước nếu quý vị không seat belt ngồi phía sau. Chẳng hạn như chúng ta ngồi phía trước không seat belt, đụng một cái rầm thì cái airbag nó bung ra, ít nhất chúng ta cũng có một cái gì đó đỡ chúng ta lại. Nhưng ngược lại phía sau đó là chúng ta dăng một cái rầm lên ghế trước, là một cái impact như vậy là thấy tiêu diêu mình cực lạc nữa, thưa quý vị. Nên chúng ta nhớ là phải đeo cái seat belt ngồi phía sau, nên đeo seat belt. Ngồi phía trước phải đeo seat belt, nhưng mà ngồi phía sau là nên đeo seat belt. Tức là trước sau gì chúng ta cũng phải cần đeo seat belt hết nha. Và đặc biệt cũng khuyến cáo những người dùng Uber hay Lyft cũng phải đeo seat belt, và những người này thường thường ít có đeo seat belt, thưa quý vị. Nhưng Dũng nghĩ cũng đúng rồi. Nếu mà dùng Uber với Lyft, thường thường những người vô dài chai xỉn xỉn rồi mới leo lên làm gì nhớ seat belt. Nhưng mà nói chung lại chúng ta nhớ nha, lên xe là đeo seat belt. Bản tin tiếp thì liên quan đến chiếc xe Tesla. Bản tin sáng hôm nay làm cho Tesla cũng không có tốt lắm, là bất lợi cho Tesla, thưa quý vị. Vì một chiếc xe Tesla chạy pin cho cái battery của xe mình ở tiểu bang New Jersey, ở cái cây xăng Wawa. Thì khi mà chạc như vậy thì cái cabinet của cái system của Tesla không biết lý do tại sao mà nó làm gây ra cái hỏa hoạn. Khi mà nó gây lên hỏa hoạn như vậy thì cái người đứng đầu, cái người bán hàng ở đây họ cho biết rằng cái system của xe Tesla nó có vấn đề. Vì cái cây sạc thì bình thường thôi, nhưng mà cái system của trong cái xe Tesla có vấn đề, và Tesla hiện tại bây giờ vẫn đang bắt đầu điều tra coi nguyên nhân tại đâu. Bản tin bất lợi, rất bất lợi cho Tesla khi mà hãng xe Ford vừa unveil một cái xe Mustang Mach-E chạy bằng điện, quý vị, và hôm thứ Sáu thì cũng có gửi vị rồi, nhớ không? Nhưng cái xe này đặc biệt đó, cái Mustang, khi mà nói chỉ Mustang thì chúng ta hình dung là cái xe sport thể thao, bốn cửa thấp thấp, chạy tiếng ùng ùng. Nhưng mà thật sự chiếc Mustang Mach-E này đó, là cái xe SUV, cái xe dạng thể thao cao, loại cao bự, mà cái tốc độ nó rất là đáng gờm, trong vòng 3 second nó có thể lên được 60 mai cho một giờ. Và cái con Mustang này đó là đến 459 horsepower, và nó có cái cục pin chạy, cái range của nó từ 210 cho đến 300 mai mới sạc lại. Và cái model này hiện tại bây giờ khi mà chúng ta coi trên cái trang website của xe Ford đó, thì thật sự chiếc xe này nó sang chảnh thiệt. Nhưng mà cái giá của nó rất là mềm, 44.000 cho một chiếc. Và xe Ford, hãng xe Ford đã mở cái website mình take order ngày hôm qua, tức là chiều Chủ nhật đó. Và chúng ta có thể vào cái trang web này, đặt mua cái xe này với cái deposit rất nhẹ là 500 đồng refundable. Chúng ta bỏ 500 đồng vô nếu mà chúng ta muốn lấy lại lúc nào cũng được. Và cái xe Ford này sẽ được đặt hàng xong rồi sẽ gửi đến tận nhà cho quý vị. Hay chúng ta đến hãng lấy gì đó thì không biết, nhưng mà chúng ta có thể mua xe Ford này hiện tại về trên website Ford.com. Chắc đây cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại với Bá Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Thì bây giờ tuần này, tuần sau nữa là tới mùa lễ lộc cuối năm rồi, cũng như là sẽ có nhiều người năm nay là được nghỉ tới 4 ngày, anh Tiến Dũng, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật. Mọi người sẽ lái xe đi giống như anh Tiến Dũng, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận là khi mà thấy lái xe mà thấy chiếc xe nào mà nó chạy mà nó không có giữ lên là mình phải tránh xa ra anh Tiến Dũng hả?
Vâng, thật sự ra Tiến Dũng nghĩ rằng bất cứ tai nạn nào cũng vậy, cũng xảy ra là từ cái bất cẩn. Còn mình cẩn thận lắm thì cái thằng kia nó bất cẩn, nó đụng vô mình cũng là bất cẩn. Nhưng mà Tiến bảo nhắc Tiến Dũng mới nhớ là chúng ta nghỉ được 4 ngày à, hình như cô Thu Nga có gửi thông báo chưa ta? Nhân viên nghỉ được 4 ngày hả?
Dạ, không.
Không có. Thánh giả. Dạ, phải nói rõ, nếu mà được nghỉ được 4 ngày mà radio nghỉ được 4 ngày, chắc chúng ta nghe cả lương suốt luôn á. Vâng, cảm ơn Bảo, Bảo rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng, và chúc anh có một ngày thứ hai đầu tuần thật là vui, cũng như là một tuần đầy ấm áp bên gia đình, người thân, bạn bè của mình. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Kinh tế Thị trường vào lần sau.